xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Bà Homera Homer Dixon đã cầu nguyện cho một dân tộc ít người tại Việt Nam và Lào. Bà chiến đấu cầu nguyện cho đến giờ phút lâm chung, và ngày nay Chúa đã nhầm lời dân tộc ít người ấy đã có tỷ số tín đồ cao nhất trong các nước Việt, Lào và Campuchia. Tuy nhiên, Hội Thánh Chúa tồn tại và phát triển không chỉ vì ỷ lại nơi một số ít siêu nhân cầu nguyện. Hội Thánh Chúa tồn tại và phát triển qua các cuộc thăng trầm và phục hưng lớn là do đa số tín hữu cầu nguyện, mà đa số tín hữu của Chúa Cứu Thế dường như không có gì nổi bật ngoài ra các đặc điểm của tinh thần cầu nguyện mà chúng ta đã nêu lên. Trong kế hoạch truyền giáo vĩ đại của Chúa, Chúa muốn dùng những tín hữu trung bình như quý vị và tôi để cầu nguyện và thực hiện chương trình cứu rỗi đồng bào đồng loại chúng ta. Lịch sử Hội Thánh đã chứng minh rằng khi các tín hữu bình thường bắt đầu cầu nguyện với Chúa, thì Chúa toàn năng cũng đưa tay hành động và thực hiện nhiều việc vĩ đại. Lịch sử truyền bá phúc âm đã xác nhận rằng Chúa đã dùng những tín hữu yếu đuối như quý vị, quý bạn và tôi để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của tâm linh đồng bào đồng loại trong vô số cơ hội đặc biệt mà chỉ có quý vị, các bạn và tôi mới có thể ý thức nhu cầu và có thể tập trung tinh thần cầu nguyện cho nhu cầu tâm linh đó. Chúa đang dùng những người như quý vị, các bạn và tôi, mặc dù chúng ta còn nhiều khuyết điểm thiếu sót, bất toàn, để xây dựng Hội Thánh Chúa ngay trong gia đình ta, chi hội ta, giáo xứ ta, làng xóm ta, thành phố ta đang ở, khi quý vị và các bạn và tôi cầu nguyện với tinh thần mới mẻ trong Chúa. Một tôi tớ Chúa là một chiến sĩ cầu nguyện đã quả quyết. Dù bạn không thể để dành nhiều thời giờ, bạn có thể trở thành chiến sĩ cầu nguyện của Chúa. Chúa đang cần những người cầu nguyện như quý vị và các bạn. Chúa biết hoàn cảnh của bạn. Chúa biết bạn không có nhiều thời giờ. Chúa biết bạn vô cùng bận rộn vì phận sự đối với xã hội. Nhưng Chúa muốn mở cho bạn một chiều kích mới trong sinh hoạt hàng ngày. Chiều hướng thượng, chiều kích cầu nguyện hữu hiệu, cầu nguyện đầy kết quả theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh. Dù bận rộn đến đâu đi nữa, bạn hãy bắt đầu cầu nguyện cách mới mẻ. Dù bắt đầu với 5 phút, 10 phút, 15 phút, nửa giờ, nhưng hãy cầu nguyện với tinh thần chúng ta vừa nghe. Bạn sẽ bắt đầu thấy Chúa làm việc, và sau đó bạn sẽ thêm thì giờ và tăng thêm tinh thần cầu nguyện. Chúa đang mong đợi bạn làm công việc vô cùng quan trọng đó. Khi Chúa Cứu Thế ra lệnh cuối cùng cho các môn đồ, Chúa đã khẳng định tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đều giao về tay ta. Vậy các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta, làm báp têm cho họ, nhân danh Cha, Con và Thánh Linh và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta. Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho đến ngày tận thế. Tại sao Chúa đặt công cuộc truyền bá phúc âm trên nền tảng là uy quyền cao cả tuyệt đối của Chúa trong vũ trụ và nhân sinh? Vì công cuộc truyền bá phúc âm có kết quả hay không là do tín đồ của Chúa có biết sử dụng uy quyền của Chúa hay không. Vì công cuộc truyền bá phúc âm kết quả nhiều hay ít là do quý vị, các bạn và tôi sử dụng uy quyền của Chúa nhiều hay ít. Tất cả các môn đệ Chúa ngày xưa cũng như tất cả các tín đồ của Chúa ngày nay chỉ có thể sử dụng uy quyền của Chúa qua sự cầu nguyện, linh nghiệm mà chúng ta vừa nói đến. Đây là thời điểm quan trọng nhất của lịch sử hội thánh. Chưa bao giờ trong lịch sử Chúa cứu thế có nhiều tín đồ như ngày nay. 1,7 tỷ người tự nhận là tín đồ của Chúa khắp thế giới. Và con cái Chúa cần cầu nguyện cho công cuộc truyền bá phúc âm được xúc tiến vượt qua mọi trở lực. Quý vị, các bạn và tôi có tích cực giữ phần cầu nguyện thì công cuộc truyền bá phúc âm mới kết quả lớn lao hơn. Các nhà truyền bá phúc âm mới đầy dẫy quyền năng thánh linh hơn để thực hiện những công tác cứu người. Và hội thánh Chúa mới phát triển cả phẩm lẫn lượng. Đây chính là thời điểm thuận lợi cho mùa gặt tâm linh trong cả lịch sử nhân loại. Đây chính là thời điểm Chúa cần quý vị, các bạn và tôi cầu nguyện hơn bao giờ hết để Chúa Thánh Linh đầy dẫy các đầy tớ con cái Chúa và sử dụng tất cả vào công cuộc truyền bá phúc âm hữu hiệu. Đây chính là thời điểm mà Chúa thúc giục quý vị, các bạn và tôi cầu nguyện xin Chúa cứu thế mau trở lại vì các điều kiện đã chín mùi, trừ điều kiện phúc âm này về nước Chúa sẽ được giảng ra khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Vì còn một số dân tộc ngay trên đất nước chúng ta cũng như tại nhiều nước vẫn còn chưa được nghe tin mừng của Chúa. Quý vị, các bạn có trách nhiệm vô cùng trọng đại trong mùa gặt lớn của Chúa. Quý vị và các bạn nên xin Chúa hướng dẫn chọn một dân tộc ít người và sống chết cầu thay cho dân tộc ấy cho đến khi Chúa cứu nhiều người trong dân tộc ấy, cho đến khi mùa gặt lớn hoàn toàn cho dân tộc ấy. Chắc chắn Chúa sẽ đưa tay vạn năng để thực hiện điều mà quý vị và các bạn khẩn thiết cầu xin theo tinh thần cầu nguyện chúng ta vừa nói đến. Người cầu nguyện truyền giáo là người ý thức được rằng cá nhân mình và hội thánh của Chúa đang bị quyền lực của tối tăm tận dụng mọi cách để ngăn chặn công cuộc truyền bá phúc âm, đang làm mờ tối tâm trí người chưa tin, khiến họ không nhìn thấy ánh sáng phúc âm, không hiểu lời truyền giảng về Chúa cứu thế là hiện thân của Thượng Đế như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu thứ 4. Các sứ đồ và môn đồ thuộc hội thánh đầu tiên cũng ý thức tình trạng đó nên đã cầu nguyện trong công vụ đoạn 4 như sau: Lạy Chúa, chính Chúa đã sáng tạo trời, đất, biển và vạn vật. Thánh Linh Chúa đã phán qua môi miệng David tổ tiên chúng con và đầy tớ Ngài. Tại sao các quốc gia cuồng giận, các dân tộc âm mưu vô ích, các vua trên thế giới nổi dậy, các nhà cầm quyền liên minh chống lại Thượng Đế và Chúa cứu thế của Ngài? Thật thế, trong thành phố này, Herod, Phi-lát, người La Mã và dân Do Thái cấu kết nhau chống lại đầy tớ thánh của Ngài, Giê-xu, Chúa cứu thế. Nhưng vô tình họ đã thực hiện chương trình của Ngài. Lạy Chúa, xin Ngài ghi nhớ lời người đe dọa và xin cho các đầy tớ Chúa đủ can đảm công bố lời Chúa. Xin Chúa đưa tay chữa bệnh, thực hiện phép lạ và việc quyền năng nhân danh Chúa Giê-xu, đầy tớ thánh của Ngài. Khi cầu nguyện xong, phòng họp rung chuyển, mọi người đều đầy tràn thánh linh và can đảm công bố đạo Chúa. Lời cầu nguyện này có nhiều điểm rất giống lời cầu nguyện của Môi-se trong Xuất Ê-díp-tô Ký đoạn 3 câu 12 đến câu 17, đặc biệt là ở hai điểm. Thứ nhất, xin Chúa ban cho một sự bảo đảm chắc chắn, một sự xác nhận rõ rệt của Chúa là Chúa đang ở với mình, ban đầy tràn thánh linh cho mình để công bố lời Chúa. Và thứ hai, xin Chúa bày tỏ quyền năng phi thường của Ngài, làm những việc quyền năng siêu nhiên để cho người chưa tin thấy được vinh quang của Chúa cứu thế. Vì cầu nguyện truyền giáo cũng là cầu nguyện phục hưng để xin Chúa làm cho hội thánh của Chúa sống lại, làm cho con dân Chúa được kinh nghiệm sức sống mãnh liệt của Thánh Linh như các môn đồ hội thánh đầu tiên đã kinh nghiệm. Chúng tôi trích dẫn sau đây một chương trong sách Phục Hưng của mục sư Martin Lloyd-Jones là chương nói đặc biệt về cầu nguyện Phục Hưng. Cầu xin điều gì? Môi-se thưa cùng Đức Giê-hô-va rằng: Chúa phán cùng tôi rằng, hãy đem dân này lên, song Chúa chẳng cho tôi biết Chúa sai ai đi cùng tôi. Và Chúa có phán rằng, ta biết ngươi vì danh ngươi và ngươi được ơn trước mặt ta. Vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa, xin cho tôi biết đường của Chúa để tôi biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng hãy nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Đức Giê-hô-va đáp rằng, chính mình ta sẽ đi cùng ngươi và ta sẽ cho ngươi an nghỉ. Môi-se thưa rằng, nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng tôi lên khỏi đây. Lấy cớ gì mà người ta biết rằng tôi cùng dân sự Ngài được ơn trước mặt Ngài? Có phải khi nào Ngài cùng đi với tôi chăng? Thế thì tôi cùng dân sự Ngài sẽ được phân biệt với muôn dân trên đất. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi. Xuất Ai Cập Ký đoạn 33 câu 12 đến câu 17. Xuất 32 câu 1 đến câu 35 cho thấy Đức Chúa Trời đã rút sự hiện diện của Ngài vì dân Do Thái phạm tội thờ con bò vàng. Xuất đoạn 33 câu 4 đến câu 6 nói đến việc dân sự ăn năn hối cải, và Xuất 33 câu 7 đến câu 11 thuật lại lời Môi-se cầu thay cho dân sự và việc Chúa nhậm lời cầu thay. Trụ mây đã trở lại cửa trại. Khi áp dụng các sự kiện này vào sự phục hưng, chúng ta có thể nói đến đây sự cầu nguyện cho phục hưng thật sự bắt đầu. Nhờ có lời cầu thay của Đức Chúa Trời đã trở lại giữa dân chúng, Ngài không còn ẩn mặt khỏi họ nữa như Ngài đã làm để hình phạt họ. Nhưng bây giờ chúng ta tiến xa hơn điểm đó. Chúng ta biết Môi-se rất biết ơn Đức Chúa Trời về tất cả những sự nhậm lời của Ngài. Trong đó có việc Chúa cho trụ mây trở lại và giáng xuống dừng tại cửa trại, làm cho cả dân sự đều sắp mình xuống tại cửa lều của họ để thờ phượng. Chúng ta chắc chắn Môi-se hiểu rõ ý nghĩa của việc trụ mây trở lại, và ông vô cùng biết ơn Chúa vì Chúa đã nhậm lời cầu xin, đã trở lại và đã phán với ông. Chúng ta có thể nghĩ rằng khi đã được các điều đó, Môi-se đã thỏa lòng vì không còn gì cần thiết để cầu xin nữa. Nhưng lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy Môi-se chưa thỏa lòng. Ông trở vào trong hội mạc là lều gặp gỡ Chúa và tiếp tục cầu nguyện thêm. Ông thưa với Chúa những điều Chúa cho vẫn chưa đủ. Ông tha thiết mong ước nhiều điều hơn nữa và cầu xin Chúa ban cho nhiều hơn, ban cho những điều ngoại lệ. Đây chỉ là điểm rất quan trọng của vấn đề phục hưng. Vì phục hưng là cái gì ngoại lệ, cái gì rất bất thường, rất đặc biệt. Chúng ta cần nhấn mạnh điểm này vì vẫn có nhiều cơ đốc nhân chưa nắm vững được ý nghĩa thật của phục hưng là biến động khác thường, là cái gì đặc biệt, phi thường, ngoại lệ. Nói cách khác, khi đề cập đến phục hưng, chúng ta không phải chỉ nói là hội thánh được Chúa ban phước, được ý thức sự hiện diện của Chúa, hay được Chúa ban cho năng lực để làm việc Chúa. Trên một phương diện, Môi-se đã được tất cả những điều đó, vì Đức Chúa Trời đã trở lại, đã hứa sẽ ban phước, đã cho một sự bảo đảm chắc chắn khi Chúa phán với ông. Môi-se có thể căn cứ trên các điều này để nói rằng chúng ta đã được lại địa vị chúng ta vốn có khi trước. Tất cả đều trở lại tình trạng tốt đẹp. Chúa đã hiện diện với chúng ta, có thể nhổ trại và đi tới. Nhưng Môi-se vẫn chưa thỏa lòng vì cảm thấy dân chúng và ông cần một điều gì hết sức đặc biệt, một điều gì phi thường, nên ông tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban cho mình điều đó. Đây là điều rất quan trọng trong việc tìm hiểu phục hưng, để biết phục hưng thật sự là gì. Có nhiều người trong giới tin lành hiện nay không thấy phục hưng là cần thiết, vì cho rằng chúng ta chỉ cần có chính giáo, cần được Đức Chúa Trời ban phước để tiếp tục những hoạt động đang làm là đủ. Tại sao lại cần phải có phục hưng? Tại sao cần có biến động phi thường khi các tín hữu đã biết đấng họ tin, đã có các giáo lý đúng và có thể đầy dẫy Thánh Linh như lời kêu gọi trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18? Nhưng nếu chúng ta không ý thức được phục hưng là cái gì vĩ đại, phi thường hơn tất cả các thứ đó, và phục hưng mới là tình trạng đúng mức của hội thánh, là địa vị Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sẽ không cầu nguyện cho được phục hưng. Chúng ta thấy trong khúc kinh thánh này, Môi-se đã được Chúa ban cho rất nhiều điều rồi, nhưng ông vẫn trở lại với Chúa và xin thêm. Đọc lại lịch sử các cuộc phục hưng, chúng ta thấy rằng giữa Môi-se và những người được Chúa đặt gánh nặng phục hưng trên lòng có những điểm giống nhau đến nỗi chúng ta phải kinh ngạc. Nhưng khi đã biết được nguyên tắc phục hưng, chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa, vì tất cả những người đó cũng như Môi-se luôn luôn tập trung vào những điều thiết yếu. Điều thiết yếu thứ nhất là cầu xin sự bảo đảm cá nhân, tức là được Đức Chúa Trời bảo đảm cho chính mình. Chúng ta chú ý câu 13, Môi-se thưa với Chúa, vậy bây giờ nếu tôi được ơn trước mặt Chúa. Đây là lời Môi-se nhắc lại một điều ông biết mình đã có thể lập luận, và chúng ta có thể diễn ý lời đó như sau: vì con đã được ơn trước mặt Chúa, xin cho con biết đường của Chúa, để con biết Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Xin cũng nghĩ rằng dân này là dân của Ngài. Mới đọc qua, chúng ta có thể tưởng trong lời cầu nguyện của Môi-se có điểm mâu thuẫn, vì Chúa đã phán với ông là Chúa biết ông. Chúa đã nói chuyện với ông như một người bạn. Vậy mà ông còn cầu xin, xin cho con được biết Chúa và được ơn trước mặt Chúa. Tại sao vậy? Xin thưa, Môi-se chưa thỏa lòng với sự hiểu biết. Ông được Chúa tiếp nhận và chăm sóc, được biết Chúa qua những kinh nghiệm đã qua. Nhưng ông còn cầu xin cho con được biết Chúa. Ông chưa thỏa lòng vì muốn biết Chúa cách cá nhân, biết Chúa cách trực tiếp và sâu nhiệm hơn, biết Chúa đến độ không còn một chút nghi ngờ phân vân là ông được Chúa yêu thương hoàn toàn. Ông đã kinh nghiệm tình yêu của Chúa, nhưng ông còn xin Chúa bộc lộ tình yêu đó rõ rệt để ông thấy mình được sự bảo đảm chắc chắn hoàn toàn. Đó cũng là điểm chúng ta nhận thấy trong tất cả các người thánh của Đức Chúa Trời suốt trong lịch sử hội thánh, nhất là những người được Chúa đặt trên lòng gánh nặng để cầu thay cho phục hưng. Điều đầu tiên đến với lòng họ là họ có lòng khao khát khắc khoải, ước muốn biết Đức Chúa Trời cách sâu nhiệm. Đây là những người đã được cứu rỗi, để được sự bảo đảm về sự cứu rỗi nhiều năm rồi. Nhưng bây giờ họ cảm thấy đói khát một điều vĩ đại hơn, sâu nhiệm hơn. Họ suy gẫm lời Chúa và thấy Chúa hứa cho họ một sự biết Chúa và một tình yêu sâu xa nhiệm màu hơn. Và họ bắt đầu khao khát, họ không còn thỏa lòng với tình trạng bình thường của hội thánh nữa, nhưng muốn có cái gì phi thường. Trong một bản thánh ca, William Williams có viết rằng: xin phán với con, Chúa là của con. Xin ban cho con một sự bảo đảm chắc chắn rõ ràng. Ước muốn đó chính là ước muốn của Môi-se, của người đã biết Chúa yêu thương mình, nhưng vẫn còn cầu xin một điều gì cao cả hơn, vĩ đại hơn. Điều cao cả, vĩ đại, phi thường đó là sự hiện diện của Thánh Linh trong hội thánh, sự bày tỏ quyền năng phi thường của Ngài, như Ngài đã bày tỏ trong sách công vụ và trong các cuộc phục hưng. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống cách mạnh mẽ, dồi dào trên hội thánh, Cơ Đốc nhân được Chúa ban cho ý thức rõ rệt về sự hiện diện của Chúa, tất cả mọi phân vân nghi ngại được tiêu tan. Tình yêu của Chúa trở nên thực tế, cụ thể. Đó là ý nghĩa của lời Môi-se cầu nguyện: xin cho con được biết Chúa. Và cũng là lời cầu nguyện của những người được Chúa đặt gánh nặng phục hưng trên lòng. Khi Môi-se cầu xin, xin cho con biết đường của Chúa, ông muốn đề cập đến ý chỉ và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ông xin Chúa cho biết cách chắc chắn, tuyệt đối là chính Đức Chúa Trời sẽ đi với ông và dân chúng khi họ tiến lên hướng về Canaan và khi họ vào chiếm đất hứa. Trước đó, Chúa đã phán với Môsê là Ngài không đi với họ nữa mà chỉ sai một thiên sứ dẫn dắt họ thôi. Nhưng ở đây, Môsê quả quyết cầu xin Chúa đi với họ và xin Chúa cho ông biết con đường của Chúa, tức là xin Chúa cho ông được nhìn vào kế hoạch vĩ đại của Chúa, thấy được mục đích của Chúa. Đó là lời cầu nguyện của Môsê, và ông bắt đầu cầu nguyện cách giản dị táo bạo. Xin cho con biết đường của Chúa, xin Chúa cho con biết Chúa tin cậy mà tiết lộ cho con biết những điều bí mật của Chúa, để con được bảo đảm chắc chắn rằng Chúa cùng ở với chúng con trước khi con tiến tới. Thái độ của Môsê khác hẳn với thái độ thông thường của chúng ta, là cho rằng chúng ta có sự hiện diện của Chúa, cho rằng Chúa đến với hội thánh. Chúng ta không dám làm như Môsê để thưa với Chúa, căn cứ trên lời hứa của Chúa, trên các điều Chúa đã phán với con. Con giản dị bước vào trong sự hiện diện của Chúa để xin Chúa phán trực tiếp với con, để con nghe trực tiếp từ miệng Ngài lời bảo đảm là Chúa sẽ đi với con. Đó là căn bản của sự cầu nguyện phục hưng. Chúng ta biết ơn Chúa về các ân lành của Chúa chúng ta đã và đang hưởng, nhưng chúng ta vẫn chưa thỏa lòng vì Chúa còn những ân phước vĩ đại mà Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta nếu chúng ta khát khao, mong muốn và tha thiết cầu xin. Tinh thần của Môsê là tinh thần của con đối với cha. Chỉ có đứa con mới dám bạo dạn xin những điều mà người tôi tớ không bao giờ dám đề cập đến. Chỉ có đứa con mới dám thưa với cha, xin cha con nói thẳng với con để con có lòng bình an, vui mừng. Vì vậy Đức Chúa Trời nhậm lời Môsê, chính mình ta sẽ đi cùng con, và ta sẽ cho con an nghỉ, ta sẽ cất bỏ khỏi con sự lo lắng, sợ hãi, ta sẽ cho con biết những điều ta sẽ làm, để con không ưu tư, e ngại. Đó là cách chúng ta phải cầu xin để được Chúa ban cho sự hiểu biết rõ ràng, dứt khoát về tình yêu của Chúa, về đường lối, kế hoạch, ý định, ý muốn, ý tưởng của Chúa. Chúng ta có bao giờ cảm thấy mình khát khao, muốn biết những điều này, muốn được Chúa bày tỏ lòng tin cậy của Ngài và cho chúng ta được hé nhìn các sự bí mật của Chúa hay không? Điều thứ hai mà Môsê cầu xin là quyền năng của Đức Chúa Trời, và điều này phải đi liền với điều thứ nhất. Sau khi Chúa phán, chính mình ta sẽ đi cùng ngươi, chính sự hiện diện của ta sẽ đi với ngươi và ta sẽ cho ngươi an nghỉ, Môsê liền thưa với Chúa, nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây. Đây là lời cầu nguyện xin Chúa bày tỏ quyền năng, và cũng là lời cầu nguyện luôn luôn có trong hội thánh khi Chúa sắp ban phục hưng. Môsê thấy được các nan đề của dân mình và biết rõ lực lượng của quân thù đang chờ đợi trước mặt, dân Amalek, các giống dân khổng lồ, vân vân. Ngoài ra còn bao nhiêu nan đề trong việc chiếm xứ và định cư, trong khi dân Israel chỉ là một đoàn dân du mục. Vì vậy, Môsê kêu cầu với Đức Chúa Trời để Chúa bày tỏ quyền năng phi thường của Ngài. Môsê chẳng những thấy quân thù mạnh mẽ và thấy các khó khăn lớn lao đang chờ đợi mình, mà còn nhận thức mình yếu đuối bất năng. Kinh Thánh cho biết Môsê là người khiêm hòa hơn mọi người khác trên thế gian. Vì vậy, ông thưa với Chúa, nếu Chúa không bảo đảm Chúa sẽ đi với con, thì con là ai mà dám đối phó với tình hình này? Chúa đã ban cho con sự khôn ngoan, nhưng vẫn không đủ. Con muốn sự bảo đảm tuyệt đối. Con xin Chúa tỏ sức mình và quyền năng tối thượng của Ngài. Rõ ràng là Môsê sợ phải ra đi một mình, không có Chúa cùng đi. Ông không dám đi nếu không biết chắc chắn tuyệt đối về sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời. Đó là điều chúng ta có thể thấy rất rõ rệt trong lịch sử hội thánh ngay trước khi được Chúa ban phục hưng. Nhưng chúng ta bây giờ thì sao? chúng ta còn quá tự tin, quá hãnh diện về sự hoạt động của mình. Chúng ta chưa ý thức được tầm quan trọng của các nan đề, nên chúng ta không thể nào cầu nguyện như Môi-se đã cầu nguyện. Chúng ta bảo nhau, cứ xem các con số trên báo cáo đi, cứ nhìn các sinh hoạt thường xuyên đi. Lĩnh vực nào cũng phát triển, hoạt động nào cũng tăng trưởng cả mà. Nhưng nhìn chung tất cả các con số thống kê của các giáo phái, chúng ta thấy gì? Số hội viên sa sút, số người tham dự trường Chủ nhật sa sút, số nhóm thờ phượng sa sút. Trong khi đó bên ngoài trộm cướp, giết người, xì ke, ma túy, v.v. đều gia tăng kinh khủng. Ở những nước mang danh Tin lành, từ mấy thế kỷ nay như Anh Quốc, Hoa Kỳ, Đức, v.v. chỉ có chừng 5% dân số đi nhà thờ đều đặn. Nhưng trong số này có bao nhiêu người đã được cứu rỗi, bao nhiêu người đã biết Chúa và nhận được sự sống đời đời như lời chính Đức Chúa Giêsu cầu nguyện trong Giăng đoạn 17 câu 3. Họ được sự sống vĩnh cửu khi nhận biết Cha là chân thần duy nhất và nhìn nhận Chúa Cứu Thế Giêsu là sứ giả của Cha. Còn dân tộc Việt Nam ta thì sao? Chừng 3/1000 dân số là tín hữu Tin lành. Trong số đó có bao nhiêu người sẽ được Chúa tiếp đón nếu Chúa tái lâm hôm nay? Xin Đức Chúa Trời mở mắt chúng ta để chúng ta thấy thực trạng của hội thánh, thấy các khó khăn, thấy số linh hồn đồng bào đang hư mất và thấy mình hoàn toàn yếu đuối, bất năng như Môi-se đã thấy. Để chúng ta cũng cầu nguyện xin Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng tối thượng của Ngài. Chúng ta có thể cố công gắng sức tổ chức sinh hoạt này, hoạt động nọ, nhưng càng làm chúng ta càng tuyệt vọng. Phục hưng chỉ bắt đầu khi chúng ta ý thức và tin quả quyết rằng nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ quyền năng của Ngài, chúng ta không thể làm gì được cả. Chúng ta phải làm như sứ đồ Phao-lô, là luôn luôn trở lại điểm căn bản này. Tôi có vẻ yếu đuối, sợ sệt và run rẩy khi đến thăm anh em. Lời giảng dạy của tôi chẳng do tài biện luận khôn khéo, nhưng thể hiện thánh linh và quyền năng. Như thế đức tin của anh em không dựa vào khôn ngoan của loài người, nhưng xây dựng trên quyền năng Thượng Đế. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 3 đến câu 5. Đây cũng là tinh thần của một số người được Chúa đại dụng trong quá khứ. Và với tinh thần này, họ không bao giờ dám bước lên tòa giảng nếu không được Chúa bảo đảm chắc chắn rằng Thánh Linh cũng bước lên tòa giảng với họ và ban cho họ quyền năng phi thường của Ngài. Môi-se thấy mình không làm trọn chức vụ Chúa giao phó nếu không có quyền năng tối thượng của Chúa. Vì vậy ông cầu xin, nếu chính mình Ngài chẳng đi, xin đừng đem chúng con lên khỏi đây.